Trang Bung goes on a mission, an accomplished mandarin. Throughout the several periods of Chinese rule that totaled up to nearly 1,000 years, many Vietnamese had acted in different ways in an attempt to gain back, step by step, national independence and sovereignty. Being a talented yet already aging mandarin, Phung Khac Khoan still contributed to his people's common mission by employing his literary expertise as well as his debate skills to convince a Chinese emperor to partially recognize the autonomy of the Vietnamese king during his lifetime.
Trạng Bùng đi sứ, công trạng của một vị quan lỗi lạc. Trải qua nhiều thời kỳ Bắc thuộc, tổng cộng gần 1.000 năm, biết bao nhiêu người dân Việt đã có những hành động kháng cự dưới nhiều hình thức khác nhau để từng bước giành lại độc lập và chủ quyền cho đất nước. Là một vị quan có tài nhưng đã luống tuổi, Phung Khắc Khoan vẫn đóng góp vào sứ mạng chung của dân tộc bằng cách đem tài nghệ về thi phú cũng như hùng biện để thuyết phục Hoàng đế Trung Hoa một phần công nhận chủ quyền của nhà vua nước Việt thời bấy giờ. Trạng Bùng là biệt hiệu của Phung Khắc Khoan. Ông sinh năm 1582 ở làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Phung Khắc Khoan là người có văn tài, nhưng ông không đi thi để khỏi làm quan dưới triều Mạc mà ông cho rằng đã tiếm ngôi của nhà Lê. Dưới thời nhà Trịnh, Phung Khắc Khoan đỗ đầu khoa thi hương lúc 29 tuổi, năm 1557. Ông được cho làm quan, song cũng không tha thiết mấy với nhà Trịnh. Qua thời Lê Thế Tông, ông xin dự kỳ thi hội vào năm Canh Thìn 1580 và đỗ hoàng giáp, được thăng quan tiến chức. Hai năm sau, ông xin từ quan về nhà. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, vua Lê lại mời ông trở lại để làm quan, giúp việc nước. Năm 1592, nhà Lê đánh đuổi được nhà Mạc, trở về kinh đô Thăng Long. Lúc ấy, Phung Khắc Khoan được giao cho giữ nhiều chức vị quan trọng trong triều đình. Biệt hiệu Trạng Bùng là do dân chúng kính nể ông mà gọi, chứ thực ra ông chưa đỗ trạng nguyên như nhiều người tưởng. Vào thời bấy giờ, nước Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của triều đình nhà Minh ở phương Bắc. Các triều đại phương Nam vẫn hàng năm triều cống cho nhà Minh và chịu sự kiểm soát gián tiếp của họ. Đến thời nhà Mạc, sự lệ thuộc vào phương Bắc lại càng rõ rệt hơn nữa. Các vua nhà Mạc đã tỏ ra yếu hèn, quỵ lụy quá nhiều đối với nhà Minh. Ngoài việc triều cống chính thức, các vua còn hối lộ cho vua quan nhà Minh nhiều không kể xiết. Được thể, vua quan nhà Minh càng ngày càng lộng quyền. Vua Lê sai người mang tượng đúc bằng vàng bạc cùng lụa là, châu báu đem lên Nam Quan, xin ngày diện kiến vua nhà Minh để cầu phong, nhưng việc không thành. Lý do đơn giản là vua quan nhà Minh nhận của đút lót của nhà Mạc còn nhiều hơn bội phần, nên lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ cho nhà Lê. Vào thời gian ấy, Phung Khắc Khoan đang là vị quan ở tuổi đã 69. Tuy nhiên, vì tin ông có tài mưu lược hơn người, vua Lê cử ông làm chánh sứ sang triều Minh để cầu phong. Khi chánh sứ Phung Khắc Khoan dẫn đầu sứ bộ đến biên giới, quan nhà Minh không cho nhập cảnh. Phung Khắc Khoan phải trồ tài ứng biến, một mặt đấu lý để thuyết phục các quan, một mặt hối lộ cho họ, cuối cùng mới được qua cửa ải biên giới. Tính đến ngày sứ bộ đến được Yên Kinh, tức là Bắc Kinh ngày nay, đoàn người đi sứ đã trải qua hơn 12 tháng gian nan đằng đẵng. Đến nơi rồi, sứ bộ còn phải chờ đợi thêm 5 tháng ròng rã nữa mới được diện kiến vua nhà Minh. Triều đình nhà Minh lúc ấy chia thành hai phe. Một phe muốn công nhận nhà Lê, còn một phe vẫn ủng hộ nhà Mạc. Phùng Khắc Khoan phải vận dụng hết mưu lược và tài ngoại giao mới được diện kiến vua nhà Minh để dâng biếu cầu phong của vua Lê. Tuy vậy, vua Minh vẫn chưa chịu phong vương cho vua Lê mà chỉ phong cho ngài chức đồng thống. Dù sao đi nữa, đây cũng là một thắng lợi ngoại giao đáng kể của chánh sứ Phùng Khắc Khoan. Qua sự kiện này, nhà Minh đã mặc nhiên coi nhà Lê là chính thống và như vậy sẽ không còn danh nghĩa gì để giúp quân Mạc nữa. Trong những ngày đi sứ, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp cho vua quan nhà Minh qua tài thi văn lỗi lạc và cách đối đáp khôn ngoan của mình. Ngày ông trở về, vua quan nhà Lê đón mừng ông tưng bừng, trọng thể. Ông còn dạy lại cho dân chúng những nghề mà ông đã học được trong thời gian ở Trung Hoa như cách dệt the, cách trồng ngô, trồng vừng và được coi như là ông tổ của những nghề ấy. Phùng Khắc Khoan mất năm Quý Sửu 1613, thọ 85 tuổi, được truy tặng chức Thái Phó.